Kinh số 92, Kinh Sê-la, Sê-la Sút-ta. 396. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị và đi đến một thị trấn của Anguttarapa tên là Apana. Bện tóc Kenija được nghe Sa môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Sakya, du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị và đã đến Apana. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Gotama được khởi lên. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng chí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng Sa Môn, Bà La Môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi bện tóc Kenija đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại khai thị cho bện tóc Kenija đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Bện tóc Kenija sau khi được Thế Tôn nói pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn. Mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con ngày mai dùng cơm với chúng tỳ kheo. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với bện tóc Kenija. Này Kenija, chúng tỳ kheo rất lớn, đến 1250 tỳ kheo, và ông có lòng tín thành với các bà La Môn. Lần thứ hai, bện tóc Kenija bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, dầu chúng tỳ kheo rất lớn, có đến 1250 tỳ kheo, và dầu con có lòng tín thành với các bà La Môn, mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con ngày mai dùng cơm với chúng tỳ kheo. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với bện tóc Kenija. Này Kenija, chúng tỳ kheo rất lớn, đến 1250 tỳ kheo, và ông có lòng tín thành với các bà La Môn. Lần thứ ba, bện tóc Kenija bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, dầu chúng tỳ kheo rất lớn, có đến 1250 tỳ kheo, và dầu con có lòng tín thành với các bà La Môn, mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con ngày mai dùng cơm với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Bện tóc Kenija sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến tinh xá của mình. Sau khi đến liền bảo các thân hữu bà con huyết thống. Quý vị thân hữu, bà con huyết thống, hãy nghe tôi. Sa môn Gotama đã được tôi mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Vậy quý vị hãy tự thân giúp việc cho tôi. Thưa vâng, tôn giả. Các thân hữu bà con huyết thống của bện tóc Kenija vâng đáp bện tóc Kenija. Có người thời đào hố làm lò nấu, có người bửa củi, có người rửa chén bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghế ngồi. Còn bện tóc Kenija tự mình dựng lên một dàn hoa hình tròn. 397. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sê-la trú tại Apana. Vị này tinh thông ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm. Biệt tài về thuận thế luận, tự nhiên học. Và tướng của vị đại nhân. Vị này dạy chú thuật Mata cho 300 thanh niên Bà La Môn. Lúc bấy giờ bện tóc Kenija có lòng tín thành với bà La Môn Sê-la. Rồi bà La Môn Sê-la với 300 thanh niên bà La Môn vây quanh, tản bộ du hành đến tinh xá của bện tóc Kenija. Bà La Môn Sê-la thấy tại tinh xá của bện tóc Kenija có người thời đào hố làm lò nấu, có người bửa củi, có người rửa chén bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghế ngồi. Còn bện tóc Kenija tự mình dựng lên một dàn hoa hình tròn. Thấy vậy, bèn nói với bện tóc Kenija: có phải bện tóc Kenija sẽ có rước dâu hay sẽ có đưa dâu, hay một đại tế đàn được chuẩn bị? Hay vua Senija Bimbisara nước Magadha được mời ngày mai với cả binh lực? Thưa tôn giả Sê-la, tôi không có rước dâu, cũng không có đưa dâu. Vua Senija Bimbisara nước Magadha không có được mời ngày mai với cả binh lực. Nhưng tôi đây chuẩn bị một đại tế đàn. Sa-môn Gotama là thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đang du hành ở Anguttarapa với đại chúng tỳ kheo gồm 1.250 vị và đã đến Anpana. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Gotama, vân vân, như trên, vân vân, Phật, Thế Tôn, vân vân. Vị ấy được tôi mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Tôn giả Kenija, có phải ông nói Đức Phật? Tôn giả Sê-la, vâng, tôi nói Đức Phật. Tôn giả Kenija, có phải ông nói Đức Phật? Tôn giả Sê-la, vâng, tôi nói Đức Phật. 398. Rồi tôn giả Bà La Môn Sê-la suy nghĩ, chỉ một âm thanh Đức Phật này cũng khó tìm được trong đời. Theo thánh điển của chúng ta được truyền lại về 32 đại nhân tướng, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu là tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ 7 món báu. 7 món báu này là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, và thứ 7 là tướng quân báu. Và vị này có hơn 1.000 con trai, là những vị anh hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương, và chỉ vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này tôn giả Kenija, nay tôn giả Gotama ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy trú ở đâu? Khi nghe nói vậy, bện tóc Kenija duỗi cánh tay mặt, nói với bà La Môn Sê-la: tôn giả Sê-la, tại ngôi rừng xanh kia. Rồi bà La Môn Sê-la với 300 thanh niên đi đến Thế Tôn. Bà La Môn bảo những thanh niên ấy: quý vị hãy đến một cách im lặng, đặt chân xuống từng bước một. Các bậc Thế Tôn ấy như con sư tử sống một mình, rất khó đến gần, hay ưa thích an tịnh, Durasada. Nếu ta có thảo luận với Sa Môn Gotama, chư tôn giả chớ ngắt lời ta. Chư tôn giả hãy chờ ta nói xong. Rồi bà La Môn Sê-la đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà La Môn Sê-la tìm xem 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Bà La Môn Sê-la thấy phần lớn 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, bà La Môn Sê-la này thấy trên thân ta phần lớn 32 đại nhân tướng, trừ hai tướng. đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Xê La thấy được tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế Tôn le lưỡi, giờ đến liếm khắp hai lỗ tai, giờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi le khắp cả vùng trán. Rồi Bà La Môn Xê La suy nghĩ, Sa Môn Gotama thành tựu 32 đại nhân tướng một cách đầy đủ, không phải không đầy đủ, nhưng ta chưa biết vị ấy là Phật hay không phải Phật. Tuy vậy, ta có nghe các vị Bà La Môn niên cao làm lớn, các bậc tôn sư, đại tôn sư nói như sau. Các thế tôn ấy, những bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi những lời tán thán của những bậc ấy được nói đến, các bậc ấy tự hiện hình ra. Vậy ta hãy trước mặt thế tôn tán thán những bài kệ xứng đáng. 399. Rồi Bà La Môn Xê La tán thán trước mặt Sa Môn Gotama những bài kệ xứng đáng như sau. Thân chọn đủ chói sáng, khéo xanh và đẹp đẽ. Thế Tôn sắc vàng chói, răng trơn láng tinh cần. Đối với người khéo xanh, những tướng tốt trang trọng đều có trên thân Ngài. Tất cả đại nhân tướng, mắt sáng, mặt tròn đầy, cân đối thẳng hoàn mỹ, giữa chúng Sa Môn Tăng. Ngài chói như mặt trời, đẹp mắt vị tỳ kheo, da sáng như vàng chói, với hạnh Sa Môn Ngài. Cần gì sắc tối thượng, Ngài xứng bậc đại vương, chuyển luân bậc điều ngự, chiến thắng khắp thiên hạ, bậc tối thượng Diêm Phù, vương tộc Hào Phú Vương, là chư hầu của Ngài, là vua giữa loài vua, là giáo chủ loài người. Hãy trị vì quốc độ, tôn giả Gotama. Thế Tôn liền trả lời, Xê La, ta là vua, bậc Pháp Vương vô thượng, ta chuyển bánh xe Pháp, bánh xe chưa từng chuyển. Xê La, Ngài tự nhận giác giả. Xê La lại hỏi thêm, bậc Pháp Vương vô thượng, ta chuyển bánh xe Pháp. Ngài trả lời như vậy, tôn giả Gotama, ai sẽ là tướng quân, là tôn giả đệ tử, vị đệ tử tín thành, xứng đáng bậc đạo sư. Sau Ngài ai sẽ chuyển, Pháp Luân Ngài đã chuyển. Thế Tôn, này Xê La, ta chuyển bánh xe Pháp vô thượng. Chính Sariputta chuyển bánh xe chánh Pháp, thừa tự Như Lai vị. Cần biết, ta đã biết, cần tu, ta đã tu, cần bỏ, ta đã bỏ. Do vậy, ta là Phật. Ôi chư giả phạm trí, còn gì nghi ở ta, hãy gác bỏ một bên, hãy giải thoát khỏi chúng. Ôi tôn giả phạm trí, thấy được bậc chánh giác, thật thiên nan vạn nan. Bậc chánh giác ra đời, thật thiên nan vạn nan. Ta là bậc chánh giác, bậc Y Vương vô thượng. Ôi tôn giả phạm trí, là phạm thiên khó sánh, nhiếp phục các ma quân, hàng phục mọi đối nghịch. Ta sống tâm hoan hỷ, không sợ hãi một ai, không từ đâu run sợ. Xê La, chư tôn giả hãy nghe, như bậc có mắt giảng, bậc Y Vương anh hùng, sư tử giống rừng sâu, thấy phạm thiên vô tỷ, nhiếp phục các ma quân, ai lại không tín thành, cho đến kẻ hạ tiện. Ai muốn hãy theo ta, không muốn hãy ra đi. Ở đây ta xuất ra bậc trí tuệ tối thượng. Các Bà La Môn, nếu tôn giả tín thành, giáo pháp bậc chánh giác, chúng con cũng xuất ra bậc trí tuệ tối thượng. Xê La, 300 phạm trí ấy chắp tay xin được phép, chúng con sống phạm hạnh do Thế Tôn lãnh đạo. Thế Tôn đáp, Xê La, phạm hạnh được khéo giảng, thiết thực ngay hiện tại, vượt khỏi thời gian tánh. Ở đây sự xuất gia không uổng công hoang phí với ai không phóng dật, tinh tấn chuyên tu học. Bà La Môn Sê La cùng với hội chúng được xuất gia dưới sự lãnh đạo của Thế Tôn được thọ đại giới. 400. Rồi Biện Tóc Kenija sau đêm ấy tại tinh xá của mình, sau khi cho sửa soạn các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm xong, liền báo thời giờ lên Thế Tôn. Tôn giả Gotama đã đến giờ, cơm đã sửa soạn xong. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến tinh xá của Biện Tóc Kenija. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng tỳ kheo. Rồi Biện Tóc Kenija sau khi tự tay mời chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi Biện Tóc Kenija sau khi Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn nói với Biện Tóc Kenija lời tùy hỷ công đức với những bài kệ sau đây. Tế đàn là tối thượng trong các lễ tế lửa. Javiti là tối thượng giữa bài thơ Veda. Vua là bậc tối thượng giữa thế giới loài người. Đại dương là tối thượng giữa các loại sông ngòi. Mặt trăng là tối thượng giữa các vì sao sáng. Chúng tăng thật tối thượng với những ai bố thí, tâm mong ước nguyện cầu, gặt hái nhiều công đức. Thế Tôn sau khi dùng bài kệ này nói những lời tùy hỷ công đức với Biện Tóc Kenija, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tôn giả Sê La với hội chúng sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, Tôn giả chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự chứng đạt và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Vị này biết như vậy, và Tôn giả Sê La với hội chúng trở thành các vị A-la-hán. Rồi Tôn giả Sê La với hội chúng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và đọc lên Thế Tôn bài kệ sau đây. Kính bạch bậc Pháp Nhãn, cách đây trước 8 ngày, chúng con đã đến Ngài, xin phát nguyện quy y Thế Tôn trong 7 đêm. Đã nhiếp phục chúng con, đã chế ngự chúng con. Trong giáo lý của Ngài, Ngài là bậc giác giả, Ngài là bậc đạo sư, Ngài là bậc mâu ni, đã chiến thắng quân ma. Sau khi Ngài đoạn trừ, vượt qua biển sanh tử, Ngài giúp quần sanh này cùng vượt qua bể khổ. Sanh y Ngài vượt qua, lậu hoặc Ngài nghiền nát. Ngài là sư tử chúa, không chấp, không sợ hãi. 300 tỷ kheo này đồng chắp tay đứng thẳng. Ôi anh hùng chiến thắng, hãy duỗi chân bước tới. Hãy để các đại nhân đành lễ bậc đạo sư.